Xưa đó, có một ông vua hỏi ngài Đạt Ma: tôi cất hàng ngàn ngôi chùa, cúng dường không biết bao nhiêu vị tăng, có công đức gì không? Thưa ngài Đạt Ma trả lời là không có công đức gì hết, không một chút công đức. Thưa tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hay lẫn lộn giữa công đức và phước đức. Phước đức đó quý vị, làm việc gì có phước báo thì có, nhưng mà nhớ, có phước báo thì sao? Thưa thì chúng ta lại tiếp tục sanh vào cái cõi ta bà, luân hồi sanh tử thôi. Mình làm, mình bố thí nhiều, thưa kiếp sau có thể làm giàu. Thế nhưng bao nhiêu người giàu tu được quý vị? Mình phóng sanh nhiều, thưa kiếp sau mình sẽ sống dai, mạnh khỏe, nhưng mà sống rồi thì cũng chết mà thôi. Như vậy thì cái phước báo á, nó tạo cái nghiệp cho mình tái sanh, nhưng mà công đức thì lại đưa mình vào cái cảnh giới an lành. Thưa công đức là giải thoát. Nếu chúng ta làm việc gì đó với một cái tâm niệm an lành cái gì, thưa cái đó gọi là công đức. Khi chúng ta bỏ tiền ra cúng, với cái tâm niệm là thưa bạch Thế Tôn, 5 đồng bạc cực khổ lắm Thế Tôn, kiếm 5 đồng rất là khó, con cúng 5 đồng Thế Tôn phù hộ cho con, mua mai bán đất là sẽ có lời để cúng thêm nữa. Thế như vậy là chúng ta cúng với cái tâm niệm rất là phàm, hơn thua mà cúng. Nhưng ngược lại khi mình bỏ ra 5 đồng bạch Thế Tôn, thưa như vậy là chúng mình đã tạo ra công đức. Như vậy thì cái sự sai biệt giữa công đức là cái mong cầu giải thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn của tử sanh. Quý vị nhớ, khỏi cái dòng lẫn quẩn tử sanh. Bởi vì để chúng ta sanh trong lục đạo luân hồi đó, giàu làm cõi trời đó quý vị, sướng như tiên. Lúc nào đó phước báo hết thì chúng mình vẫn đọa vào cõi luân hồi sanh tử. Như vậy thôi. Như vậy thì trở lại cái chuyện của mình. Cái người đức tu tập ấy, thì làm những chuyện công đức này, phát bồ đề tâm này, chúng ta bao giờ cũng nên hồi hướng về cõi tây phương trình độ. Tại sao vậy? Cái chỗ này nó đặc biệt lắm. Với cái phương diện tâm lý đó quý vị, khi mà chúng ta nhớ nghĩ về một cái chỗ nào đó, thường nhớ nghĩ thì sao? Tôi nói lại, khi mà có một đối tượng nào đó mình thường nhớ tới, thường nghĩ tới thì sao? Thì lỡ có bệ gì á thì chúng ta vẫn có khuynh hướng là nghĩ đến cái đối tượng đó. Quý vị nhớ không? Tôi nói lại, bây giờ trong khi mà thân thể mình còn mạnh khỏe chứ gì, thưa dễ lắm quý vị. Tôi đã thử rồi. Bình thường thân thể mình mà mạnh khỏe thì mình niệm Phật rất là ngon lành, rất là dễ nhớ cho chư Phật quý vị. Nhưng mà khi mình đau kìa, ở đây quý vị cứ thử thấy cái chuyện mình tu tập biết tới đâu thôi. Bình thường mình niệm Phật thì rất là thảnh thơi, rất là dễ dàng. Nhưng mà chỉ cần có một cái đau nhỏ thôi, khi đó mình niệm Phật các mới thấy rằng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đau quá chừng thì chúng ta bao giờ cái tâm mình có khuynh hướng đi về cái chỗ đau. Thế như vậy á, bởi vì mới nói rằng trong cái diện người tu tập á, thường xuyên hồi hướng để mà nhớ tới cái cõi nước đó. Bởi vì nếu không á, thì chúng mình sẽ có khuynh hướng nghĩ tới những chuyện khác hơn là cõi nước an lành. Ba cái lời nguyện này là cơ sở của cái tông trình độ. Thế cái cơ sở này đó, chúng ta có thể nói rằng mình dựa vào thánh trí, dựa vào thánh ngôn luận để mình tin. Nhưng mà xin quý vị cứ thấy, cứ quan sát cuộc đời của mình. Nếu mình tu tập á, một trí niệm Di Đà thôi, thưa có lẽ là mình bớt được nhiều cái niệm khác. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói rằng cái tâm lý của người ta nó ngộ. Tại khi quý vị nghĩ cái chuyện này thế gì thì quý vị không có nghĩ cái chuyện kia. Quý vị ý thôi. Ví dụ trường hợp mình nghĩ rằng bây giờ mình nghĩ cái chuyện kiếm tiền thì mình có khuynh hướng mình chạy theo việc kiếm tiền. Thì nếu mình nghĩ rằng mình chuyện nghĩ về cái cõi Tây Phương trình độ thì mình có khuynh hướng mình hướng về cái chuyện hành đạo đó. Cho nên cái bí quyết tu tập, tôi thấy rằng kiên trì, nhớ kiên trì chứ là liên tục và giữ gìn. Xin quý vị tập trong cuộc sống của mình, quý vị làm ăn thưa được, buôn bán được, sống với con với cháu được hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng làm ăn buôn bán con cháu nhà cửa nó chỉ là những cái thứ tạm mà thôi, tạm thôi quý vị. Vậy thì nếu có thì mình tiếp tục mình sống. Nhưng mà chuẩn bị một cái thái độ nào đó, một lúc nào đó đó những cái thứ đó không còn có nữa. Thế như vậy thì ít ra ra mình có một cái món tư lương, có một cái khuynh hướng nào để mình sống, mình dựa vào trong khi mình từ giã cuộc đời. pháp môn tịnh độ dựa cơ sở từ cái việc thực tập thường xuyên. Quý vị nói rằng ở trong kinh nói rằng mười niệm thôi được dẫn sanh rồi, có phải vậy không nè? Mười niệm thôi, thưa quý vị có thử thì thấy. Tôi nói rằng mười niệm nhất, một niệm nhất tâm, đừng nói chi mười niệm, một niệm nhất tâm cũng đủ vãng sanh nữa. Cái vấn đề đặt ra đó là chúng mình bao nhiêu lần niệm được nhất tâm. Tôi nói lại ha, trong kinh nói rằng mười niệm thì đủ vãng sanh rồi. Nhưng mà cái trường hợp đó, đó là trong khi mười niệm, ví dụ mười niệm đầu được tâm, niệm hai niệm tâm, niệm ba niệm tư niệm năm mình tắt thở thì được sanh. Nhưng mà thật sự mình bao nhiêu lần niệm mình được nhất tâm, quý vị? Khó lắm, có phải vậy không nè? Như vậy thì muốn được nhất tâm thì sao? Bây giờ làm sao? Mình cứ làm đi. Ở đây ai nhớ những kinh nghiệm mà mình tập chạy xe đó, mà mới lúc đầu hết, chân thì đạp thắng, chân thì đạp ga, tay như mình làm đúng rồi, các cái mà vẫn lộn xộn như thường. Như vậy thì cái chuyện nhất tâm á, bây giờ mình chạy xe thì sao? Có khi mà không để ý nữa, mình thấy không để ý, tới bản stop thì mình dừng lại, tới đằng xe đằng đỏ mình dừng lại, mà mình có không để ý nữa. Như vậy thì cái yếu tố để mình tạo được một cái thuần nhuyễn nào đó mà không để ý là cái gì? Là làm đi làm lại, tập đi tập lại. Muốn được nhất tâm ngay bây giờ nè, mình phải niệm Phật thật thiệt nhiều, thiệt siêng năng, thiệt cố gắng, thì có như vậy mới trở thành được cái mình sẽ gọi là niệm Phật tâm mùi. Tức là có khi mình không niệm mà mình vẫn có cái niệm Phật ở trong tâm. Nhớ chỗ này, nhiều khi quý vị nói rằng đâu có nói trong kinh nói rằng mười niệm được rồi. Tôi muốn được mười niệm đó đó, muốn được mười niệm nhất tâm đó, mình có khi mình niệm cả triệu niệm chưa được nhất tâm, mới có mười niệm nhất tâm. Xin quý vị nhớ cho chỗ này. Có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ ở đây, và chiều nay đó thì chúng tôi sẽ giảng một cái bài, cái lời cuối cùng của Hòa Thượng Ấn Quang. Thưa Ngài Ấn Quang đó, tức là cái vị tu tập thực hành tâm gần chúng ta nhất, thì Ngài cả đời Ngài chỉ chuyên trì Phật hiệu đó. Và cái cuộc sống của Ngài là một cuộc sống thực sự là thần kỳ. Không biết bao nhiêu người bệnh năn y, Ngài chỉ cần niệm Phật thôi. Không biết bao nhiêu người là sống trong cảnh khổ đau, Ngài chỉ cần niệm Phật thôi, chứ được. Và trước khi mà Ngài tịch, trước khi Ngài tịch, thì Ngài có để lại một cái lời dặn rất là gọn, rất là ngắn về cái cuộc đời tu tập của mình. Thì tôi nghĩ là chiều nay mình đi vào cái thực tế, cái kinh nghiệm tu tập của Ngài Ấn Quang, coi như là không biết Ngài sống một cuộc đời rất là thanh định. Và cho tới gần mất á, thì những cái lời tâm huyết của Ngài là Ngài để lại cho đời sau, để mà Ngài dặn việc tu tập của mình như thế nào. Và tôi thấy rằng chiều nay mình sẽ học rất là ngắn, nhưng mà tôi thấy rằng trong đó chứa đựng nhiều cái sự thương yêu của Ngài. Và nó cũng là cái quá trình tu tập cả đời của Ngài để mà truyền lại cho mình. Thưa, cái đó ở trong Ấn Quang Văn Sao, và chúng tôi chỉ trích một đoạn thôi, để mà chúng chiều nay chúng mình sẽ nghiên cứu. Ngài chẳng những dạy về cái pháp môn tu tập về tình tông, chúng ta ai cũng nói là dễ, niệm Phật, có phải không nè? Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì sao? Tôi lấy ví dụ, mình niệm Phật thiệt, nhưng bây giờ trường hợp hàng ngày thì có những chuyện bực bội thì làm sao? Mình vẫn có, mình không biết đối xử với những cái bực bội như thế nào. Ví dụ trường hợp mình niệm Phật, nhưng mà người ta chê mình thì sao? Người ta khen mình thì sao? Chúng ta thấy không? Nhiều khi mình chỉ niệm Phật xong mà quên những chuyện đấu đãi hàng ngày trong cái khi mình tiếp xúc với đời sáu trần. Thì trong cái bài văn ngắn đó thì Ngài chỉ rất là kỹ. Người ta khen mình thì sao? Mình sống với người tội lỗi thì sao? Mình thấy người ta chê mình thì sao? Thưa, những cái đó là những cái mà dùng cái pháp môn niệm Phật trong cuộc sống mà chúng ta chưa lìa bỏ được sáu trần. Tức là vẫn còn tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vậy thì làm thế nào để mình giữ vững được tâm mình trong cái việc tu tập của mình? Thưa, chiều nay thì mình sẽ học cái phần đó. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ nghỉ. Xin quý vị, chưa nào là dùng cơm đó, ở chùa đó. Xin quý vị tập. Có lẽ hồi nào giờ mình ăn cơm thì mình nói gì đó không chuyện trời ơi đất thở gì không à. Xin quý vị thử. Từ ra tới chiều nếu quý vị còn ở lại đó. Vậy thì bây giờ khi chút nữa mình đứng dậy, mình bước ra khỏi chánh điện, cho mình thử niệm Phật thử coi. Thôi chút nữa mình ăn cơm, thôi quý vị xin múc cơm vào trong cái dĩa của mình á, xin thử đọc niệm Phật thử coi. Chứ tôi nghĩ rằng nếu mình làm như vậy đó, thì chánh niệm của mình đó, lâu ngày mới nhuần nhuyễn được quý vị. Tôi xin nói lại, một đời rất vô thường, rất là vô thường. Thân mạng của mình không có gì bền chắc. Xin quý vị lợi dụng cái thời gian còn lại của mình đó, để mình tu tập, tu để cho mình gieo được cái nhân trong cuộc sống tương lai được an lành. Và niệm Phật đó, nhớ chúng ta trong quá khứ mình tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi quý vị, nhiều lắm kìa, cả những đời này mà còn nhiều đời trước nữa. Xin quý vị nhớ niệm Phật, bởi vì niệm một chính Phật với cái tâm niệm mà thành tâm á, không biết bao nhiêu là tội lỗi của quá khứ được tiêu diệt. Nhớ, chúng ta niệm cái gì để cho bớt cái tội của mình. Ngẫm nghĩ lại, chúng mình tội nhiều lắm quý vị, tội rất là nhiều, vô tình có, cố ý có. Xin quý vị cố gắng, bởi vì niệm Phật là cái cách tốt nhất để mà chúng mình diệt được tội triền kia. Xin gắng niệm Phật. Bây giờ chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Xin nhìn Đức Phật cái thật kỹ và cười cái thật đẹp để mà cúng dường cho Ngài. Đêm công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin chúc quý vị có được bữa cơm ngon. Xin nhớ niệm Phật xin nhiều một chút. Cảm ơn quý vị.